Cây táo vẫn nở hoa. Tôi là một người mẹ có ba con, nên chắc chắn không cần ai dạy tôi rằng tình mẫu tử là thế nào. Tôi là một bác sĩ và tôi đang học nghiên cứu sinh, nên có lẽ tôi cũng nắm khá về nguyên tắc làm việc có căn cứ khoa học. Tôi đã học và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, nên tôi khá hiểu vấn đề bản quyền ở nước họ được coi trọng như thế nào. Việt Nam cũng giống như rất nhiều nước khác, tỷ lệ trẻ mắc các khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp ngày càng tăng. Trong bối cảnh nước nhỏ, nghèo và lạc hậu, tìm được những chuyên gia có đào tạo và đam mê với nghề thật không dễ dàng. Và tìm được những giáo viên chịu gắn bó và nỗ lực học hỏi thì giúp trẻ lại càng khó hơn. Trong khi nhà nước chưa có ưu đãi gì đặc biệt dành cho những gia đình có con khuyết tật cũng như những người làm việc với người khuyết tật, thì cái cách chúng ta đối xử với nhau sẽ quyết định việc đứa trẻ sẽ được ai chăm sóc, dạy dỗ. Những phụ huynh có con khuyết tật, các bạn muốn đóng cửa ở nhà tự dạy con cho mọi kỹ năng cuộc sống, hay các bạn muốn có người cùng gánh vác chia sẻ? Các bạn muốn có kiến thức để đồng hành với các con và các nhà chuyên môn, hay các bạn muốn giao khoán cho cô giáo? Các bạn muốn kết nối với những người cùng hoàn cảnh để sẻ chia kinh nghiệm, tình cảm hay chịu đựng riêng mình? Câu trả lời của bạn sẽ quyết định xu hướng phát triển của đứa trẻ. Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, thì sao cây táo lại nở hoa? Hãy nhìn vào những mặt đáng yêu của cuộc sống, những ưu điểm của người khác, thay vì chỉ bới móc cho hả cơn hiếu thắng. Không ai giúp bạn và con bạn hơn được những người hiểu về con bạn, bên con và đi cùng đường với bạn. Mọi lời khuyên từ các chuyên gia ở xa xôi chỉ để tham khảo. Muốn biết cách nào hay, cách nào phù hợp, bạn hãy trải nghiệm, gấp sách vào và bước vào thế giới của con. Mọi cuộc tranh luận đều không thể làm cho con bạn khá hơn, không làm cho bạn có thêm tiền nuôi con, càng không làm cho bạn thấy lối thoát. Chỉ có hiểu con, thật hiểu con, không ngại học và tiếp cận tri thức, không ngại lăn xả vào dạy con cùng những nhà chuyên môn mới là thứ con bạn cần. Những nhà chuyên môn, bạn muốn giữ họ lại hay muốn họ ra đi? Chính các bạn đã tạo ra rào cản khi nghĩ rằng họ không có con như bạn nên họ không hiểu nỗi đau như bạn. Vậy nếu họ có con như bạn, họ có dành hết thời gian cho con họ thì họ giúp bạn cách nào? Hãy dành sự tập trung cho việc tìm hiểu xem chuyên môn của họ là gì, họ có thể giúp được bé lĩnh vực nào, kết quả can thiệp ra sao. Nếu họ chỉ thương bạn, thì có giúp được con bạn không? Còn nếu họ vừa giỏi, vừa có tâm, thì quá tuyệt rồi, con bạn thật may mắn. Như tôi, thì luôn ở lại, dù sống có xô thế nào. Bác sĩ cú Nguyễn Hoàng Oanh. Nước mắt đàn ông. Tôi không biết người đàn ông ấy tìm đến tôi bằng cách nào, qua kênh thông tin nào. Có lẽ do vài bài báo trên mạng đã thổi phồng về phương pháp âm ngữ trị liệu và tôi. Anh ta gõ cửa phòng tôi sáng hôm qua xin gặp, nhưng tôi quá bận nên cô trợ lý đã đưa anh sổ đăng ký để xếp hàng. Chiều hôm qua, lúc 5 giờ, anh đột ngột mở cửa phòng tôi xông vào, kéo theo một cậu bé đang đổ mồ hôi đầm đìa và kể lể câu chuyện gì đó về con bò và con cá. Anh van xin tôi khám qua cho cậu bé đó vì hai bố con phải đi từ Nghệ An ra. Tôi lúc đó không còn sức để thở và đang vội đón con nên khá cáu kỉnh. Tôi đề nghị anh dắt con về, tôi sẽ gọi đến theo lịch. Hai cha con lủi thủi đi ra cửa. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu bé. Đột ngột cậu nói: "Bye cô, mai cháu quay lại nhé." Tôi đứng đơ ra 5 phút, sau đó lật đật gọi cho anh để hẹn chiều nay sẽ khám cho em bé vì em bé ở quá xa và tôi sẽ dời lịch một cậu bé ở Hà Nội lại. Hôm nay, Người bố đã đưa cho tôi tất cả giấy tờ, sổ sách, thuốc thang của tất cả các bệnh viện, trung tâm, kết luận cậu bé bị tự kỷ. Cả chụp MRI, test nhiễm sắc thể. Cậu bé đã 7 tuổi, được điều trị tự kỷ từ khi 3 tuổi. Khi vào lớp 1, thì bị nhà trường từ chối, yêu cầu chuyển về trường mầm non chuyên biệt cho trẻ tự kỷ. Nhưng tất cả các biểu hiện của cậu bé không phải của trẻ tự kỷ. Kết quả chụp MRI của bé từ năm 2010 phù hợp với những biểu hiện hôm nay tôi thu thập được. Cậu bé chậm phát triển nhẹ và có rối loạn ngữ dụng, trong khi ngôn ngữ diễn đạt lại cực kỳ phong phú. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cậu bé 4 năm qua? Ai sẽ chịu trách nhiệm với hậu quả của chẩn đoán sai? Khi nghe kết quả của buổi làm việc, người bố đó đã bật khóc như một đứa trẻ trong văn phòng của tôi. Bác sĩ cú Nguyễn Hoàng Oanh. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Oanh được đào tạo âm ngữ trị liệu sau đại học 2 năm do Đại học Y Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Đại học Newcastle tổ chức, đã tham gia chương trình Modern Words, Talkability, Learning Language and Loving It, ABC and Beyond của tổ chức Hanen 2. Hiện là giám đốc trung tâm ngữ âm trị liệu ở số 7, ngách 4, ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bình thản, nền tảng của sự thành công. Mười mấy năm lăn lộn trong nghề, mình đến với thế giới tự kỷ trong các vai trò khác nhau như tư vấn can thiệp sớm, đào tạo, nghiên cứu, diễn thuyết và trên hết, mình cũng là một bà mẹ có con tự kỷ. Điều khiến mình ám ảnh nhất trong quá trình làm nghề là tâm trạng nặng nề như đeo đá của các mẹ, là những lo lắng, hoang mang, tuyệt vọng biểu hiện trong đôi mắt, trong tiếng thở dài và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào của các mẹ. Để giúp con, hầu hết các mẹ lao vào đọc các tài liệu viết về tự kỷ, tìm thầy, tìm thuốc cho con, đưa con đi hết trường này, trung tâm kia, chuyên gia nọ. Miễn ở đâu có hy vọng cho con là mẹ cố gắng hết mình, thậm chí nhiều mẹ đã tự nghiên cứu cách dạy con tại nhà. Mình trân trọng tất cả những điều đó. Chẳng ai có quyền phán xét cách của các mẹ là đúng hay sai, bởi mỗi người có một cách yêu con riêng. Làm gì có mẹ nào sinh con ra mà rắp tâm làm hại con, thương còn không hết. Điều mình muốn nói ở đây chính là sự khổ đau tận sâu bên trong tâm hồn các mẹ. Dù các mẹ có giúp con nhiều đến mức nào, con có tiến bộ ra sao, các mẹ vẫn không ngừng đau khổ, không ngừng lo lắng, không ngừng trách móc bản thân yêu con chưa đủ. Vào mỗi buổi sáng thức dậy, bạn vẫn bắt đầu ngày mới bằng nỗi buồn thường trực. Bạn lắng lại chút nhé, hãy cùng chiêm nghiệm với mình điều này. Giải quyết vấn đề trong tâm trạng bất an không bao giờ mang lại kết quả như mong muốn. Chỉ có sự thanh thản thực sự trong tâm hồn mới giúp các mẹ vượt qua được những điều tồi tệ nhất. Đến đây, chắc các bạn sẽ nói, biết vậy, nhưng làm sao thanh thản được khi mà... Hơn 1.000 nguyên nhân bạn có thể kể ra. Mình hiểu cả, nhưng bạn có nhận thấy bạn đang tư duy ngược. Bạn cho rằng phải giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp tôi mới thanh thản được, trong khi thực tế lại là phải thanh thản trước mới có thể tìm ra cách tối ưu để giải quyết vấn đề. Vậy thanh thản do đâu mà có? Nó không xuất phát từ kết quả của việc bạn làm, mà từ quan điểm nhìn nhận vấn đề của bạn trước khi bạn hành động. Vậy chúng ta hãy bắt đầu giúp nhau thanh thản bằng việc gỡ bỏ dần những lo âu vô lý đi nhé. Điều vô lý thứ nhất, sự thương vai khóc mướn mà mẹ dành cho con. Hàng trăm mẹ như một đều thương xót con, thấy con quá bất hạnh khi mắc phải chứng tự kỷ. Bé tự kỷ có thấy thế không? Câu trả lời là không hề, vì bản chất của chứng tự kỷ là chỉ ta với ta trong thế giới của riêng ta. Thậm chí, bé cố tình xa lánh mọi người xung quanh vì với bé, cảm xúc của mọi người quá phức tạp, ngôn ngữ của họ quá khó hiểu, bé làm kiểu gì cũng không hòa hợp được. Nên tránh đi là cách an toàn nhất, thoải mái nhất. Nói như vậy không có nghĩa là mình ủng hộ việc mặc kệ bé, mà là mong các mẹ có cái nhìn đúng để tránh căng thẳng và giúp con hiệu quả hơn. Để các mẹ hình dung tình trạng này một cách dễ dàng hơn, mình ví von bé tự kỷ giống như bé rừng xanh hoặc bé người sói. Môi trường lý tưởng nhất với bé là gì? Chính là rừng già, cánh rừng hoang vu, đầy bí hiểm đối với chúng ta, nhưng lại vô cùng thân thuộc đối với bé. Nếu bé đang sống trong cánh rừng ấy thật, thì sự giúp đỡ của chúng ta là thừa. Nhưng bé lại đang tồn tại giữa thế giới văn minh của loài người, thì chúng ta cần trao cho bé trước là cách thích ứng, sau là cách hòa nhập vào xã hội. Bạn đang đảm nhiệm trọng trách này, và bạn thử đặt mình vào vị trí của bé xem. Bé có muốn đưa tay cho một người hỗ trợ khi mà người ấy chưa hiểu mình và người này luôn trong tình trạng căng thẳng, lo âu khi ở cạnh? Điều vô lý thứ hai, so sánh con mình với con người khác, hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của người khác. Suốt quá trình tư vấn can thiệp sớm cho hàng trăm gia đình, mình đã phải kiên nhẫn lắm mới không nổi đoá với các mẹ, cứ thấy mặt mình là rên rỉ về những điều hết sức vô lý. Mình trích dẫn một số đoạn thoại phổ biến giữa các mẹ đó với mình nhé. Nhìn bé kia thấy mà thèm, giá như con em đừng ngồi ì một chỗ mà chạy nhảy năng động như bé đó là em mừng lắm rồi. Oài, mới hôm qua thôi, mẹ bé kia than với mình, bé phá nát mọi thứ bé vớ được, suốt ngày bị thương vì chạy nhảy leo trèo, và ước gì bé ngồi im được như con của bạn đấy. Chị ơi, em khổ quá, con em bất hạnh quá, bị tự kỷ khác gì bị ung thư, còn người ta lành lặn, hoặc bị mù, bị điếc, bị câm, cũng đã may mắn gấp ngàn lần con em rồi. Bạn đã thấy mẹ nào có con bình thường mà không phải đau đầu, nhức óc về chuyện này chuyện kia của con không? Bạn có bao giờ đặt mình vào tình cảnh người mù, người điếc, người câm mà hiểu họ chưa? Nếu nghe người xung quanh nói, trời, chỗ này trang trí Noel đẹp ngây ngất luôn, nhưng mình không thấy được. Nhìn người ta nhảy nhót, cười đùa vui vẻ, chúc tụng nhau, nhưng lại không nghe được, bị chọc cho tức điên, nhưng không chửi lại được. Những cảm giác ấy khổ sở biết nhường nào. Nội dung phổ biến nhất là, chị ơi, con em không biết nói, chỉ toàn gào với thét, em nản lắm rồi. Biết ư a vài câu như con người ta có phải đỡ khổ hơn không? Gào thét cũng là một cách nói đấy bạn à. Bạn phải hiểu rằng lời nói là kết quả cần có thời gian. Bé học nói tiếng mẹ đẻ cũng giống như bạn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vậy. Bản thân bạn thấy khó thế nào thì bé cũng gặp các vấn đề tương tự. Đừng ép bé trở nên siêu nhân. Bé mà nói được, bé sẽ nói, sao mẹ cứ so sánh con với các bạn khác vậy? Mẹ bạn A, bạn B, bạn C đâu có thế. Chán các con sao mà mẹ không dứt con đi cho rồi, đem con cho người ta về nuôi. Con là do chính mẹ đẻ ra mà. Các mẹ thấy đấy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai biết ai khổ hơn ai, ai sướng hơn ai. Mọi so sánh đều là khập khiễng. Chỉ có một sự so sánh hợp lý nhất là so sánh mình hôm nay với chính mình hôm qua, để biết ngày mai phải làm gì cho đúng đắn. Điều vô lý thứ ba, không ngừng tự trách bản thân. Giá như mẹ tìm được chuyên gia này sớm hơn, thì bây giờ con đã khá hơn nhiều rồi. Giá như mẹ đừng tin vào ông thầy lang băm, thì gia đình đâu phải mất cả đống tiền, và con đâu phải uống nhiều thuốc rỗng đến thế. Giá như trưa hôm qua, mẹ đừng ngủ, thì con đâu đến nỗi bị ngã phải khâu 5 mũi như thế này. Giá như lúc nãy mẹ kiềm chế được cơn giận thì đã không đánh con. Mẹ bất lực, mẹ kém hiểu biết, mẹ ích kỷ, mẹ hại con, mẹ có lỗi với con, mẹ... vân vân. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, và song song với đó, cuộc sống của bạn bị bội thực với ăn năn, hối hận. Mình nói thật, nếu việc dằn vặt bản thân của bạn giúp bé tự kỷ khá lên, thì mình cũng khuyến khích các mẹ ăn năn hối hận nhiều vào. Đằng này, chính sự dằn vặt đó khiến bạn rơi vào bế tắc, khiến bạn sửa sai bằng sai lầm khác. Vì như trên, Mình đã phân tích không thể có cách giải quyết tốt khi tâm trạng không bình thản. Bạn phải hiểu một điều hiển nhiên rằng bạn làm việc này, việc kia chưa đúng vì bản chất hoàn toàn đó không thể khác được. Bạn mà biết trước bạn đã không làm thế, nhưng bạn không phải là con người của tương lai, nên ngay tại thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó, bạn vốn dĩ thế nào sẽ ứng xử thế ấy. Bí kíp là ngay khi nhận ra mình sai, bạn đừng phí thời gian ăn năn hối hận, mà phải ngay lập tức gác cảm xúc ấy qua một bên, phân tích nguyên nhân của sự việc đã qua và đặt giả thuyết nếu gặp lại tình huống tương tự, mẹ sẽ có những cách giải quyết nào, đâu là phương án tối ưu nhất. Tin mình đi, nếu bạn làm theo cách này, chỉ sau vài lần thôi, bạn sẽ có được sự bình thản và sai lầm hiếm có cơ hội lặp lại. Bạn sẽ hài lòng với bản thân mình lắm đấy. Còn nhiều điều vô lý lắm, nhưng trên đây là ba nỗi lo âu vô lý căn bản dẫn đến những lo âu thứ phát, nên chỉ cần các mẹ hãy dành ra một tuần soi lại bản thân xem mình có lâm vào ba nỗi lo âu vô lý này không. Nếu có, đừng biện hộ vì bất kỳ lý do gì. Hãy chấp nhận và giải phóng mình khỏi sự vô lý đó thì bình thản sẽ đến với bạn. Trần Phương Thủy. Sống chung với bất trắc. Đã từ vài năm nay, tôi thôi không còn cố sức phóng đoán xem cuộc sống của con trai mình sau này sẽ ra sao nữa. Nó được thả tự do đúng nghĩa. Khi con tôi được chẩn đoán lần đầu lúc 18 tháng, họ bảo con tôi bị tự kỷ, mà không hề nói con ở quãng nào trong phẫu tự kỷ. Đã có một thời gian, tôi tự nghĩ con mình mắc Asperger. Thực ra, chẳng có lý do thực tế nào để tôi tin như vậy cả. Nhưng tôi tự coi Asperger có vẻ là cái mác khá hơn tự kỷ điển hình. Rồi tôi cứ tiếp tục cái đà tự sướng đó của mình. Ừ thì có người tự kỷ cũng cao. Còn tôi cũng cao hơn 80% trẻ khác. Vậy nên, cứ mỗi năm qua, tôi lại chỉnh sửa cái trông đợi của mình. Khi trẻ tự kỷ 18 tháng tuổi, chúng hầu như không khác mấy trẻ thường nếu bạn không có con mắt lão luyện. Nhưng khoảng cách này ngày càng rõ rệt hơn khi trẻ lên 3, lên 4, rồi lên 5. Thậm chí khi con lên 6, tôi vẫn còn cố xác định xem con là Asperger hay tự kỷ điển hình. Hồng dễ phỏng đoán hơn con tôi sẽ sống ra sao khi lên tuổi teen rồi trưởng thành. Rồi đến một ngày, tôi từ bỏ chuyện này. Làm vậy để làm gì? Phỏng đoán có thể giúp bạn trong một số quyết định, giả dụ có nên để dành tiền cho con học đại học không. Còn thì toàn bộ chuyện này thật ra chỉ là để thỏa mãn bản thân thôi, chứ không phải vì con. Tôi muốn biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, vì không biết trước khiến tôi bồn chồn. Nhưng rồi vì toàn phỏng đoán sai, nên tôi còn bồn chồn hơn. Tệ hơn, nó còn khiến tôi thất vọng. Tôi cứ mong con không phải là tự kỷ điển hình, để rồi thất vọng, bởi vì đó chính là con tôi. Tôi hy vọng sẽ có đột phá trong ngôn ngữ của con, và rồi mỗi năm qua, tôi lại thất vọng khi điều đó không xảy ra. Không phải tôi thất vọng với con, mà tôi thất vọng với những kỳ vọng chết tiệt của chính mình, vì chúng chẳng đạt được. Bây giờ, khi có ai đó hỏi tôi liệu sẽ có ngày con sẽ sống độc lập, hay có một công việc, hay có bạn đời, được hay không, tôi sẽ thành thực trả lời họ, tôi không biết. Tôi thôi vờ vịt là tôi biết sau 5 sau, 10 năm sau, điều gì sẽ xảy ra. Và nhờ vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Vì thế, tôi rất miễn cưỡng khi phải dự đoán mình sẽ đối mặt với điều gì trong vài năm nữa. Mà đằng nào thì trẻ tự kỷ cũng không phát triển theo một kiểu nhất định. Một số bạn của con tôi đã từng không có ngôn ngữ cách đây 2 năm. Giờ mồm miệng đã trở nên láo liên và lời tuôn không ngớt. Số khác thì đã thực sự đắm chìm với Pokemon hoặc các loại chìa khóa ô tô. Trẻ tự kỷ với nhau cũng vô cùng khác biệt, giống như chúng khác với trẻ thường, đó là điều tôi có thể nói. Tuy nhiên, có một dự đoán mà tôi gần như có thể chắc chắn là chỉ 2 năm nữa thôi, con của bạn sẽ to lớn hơn. Chuẩn bị cho việc này là hoàn toàn hợp lẽ, và điều này sẽ dần đến với chúng ta. Hôm nay, mới hôm nào con khóc đòi mẹ bế con, mà tôi đành phải làm vậy, chỉ để nhận ra rằng tôi không còn có thể nhấc bổng con lên quá một phút nữa. Có hôm, con ôm ghì tay tôi khi về, tôi thấy đau đau. Đứa con của bạn sắp thành một thanh niên, vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Tôi bắt đầu tập các bài tập dẻo dai để có thể nhấc bổng con thêm một năm nữa. Ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với con tôi và con bạn. Chẳng ai biết. Tôi nghĩ bí quyết là hãy chấp nhận sự thật này và tập cho mình biết yêu lấy những điều bất trắc. Linh Đào. Cậu bé cúi đầu. Mẹ dắt em vào gặp tôi. Em cúi gằm mặt, nghiến răng ken két, hai tay không ngừng vẫy liên tục sát mắt, người rung lắc từng hồi. Tôi kể cho một cô giáo ngồi chơi với em để tiếp chuyện mẹ. Những giọt nước mắt tủi cực chan hòa trên gương mặt mẹ cùng những lời kể đứt đoạn. Em bị rất nhiều cô giáo từ chối vì bệnh tự kỷ của em quá nặng. Duy chỉ có một cô hiện tại nhận dạy em, nhưng chủ yếu cũng là cho em vận động để em bớt đi phần nào sự rối loạn về cảm giác. Gia đình em ở phía bên kia của thành phố có lẽ cũng khó để em tiếp tục đến đây trị liệu. Cô giáo của tôi lấy bộ đồ chơi xuống cho em. Ngay lập tức, em lật đổ đường trượt, hai tay cầm hai chiếc ô tô, đập liên tục vào nhau, giãy liên tục sát mắt, nghiến răng và rung lắc người liên hồi. Tôi lặng người ngồi nhìn em. Trong phút giây thời gian đông đặc đó, tôi biết em khó chịu lắm, em mất cân bằng lắm, người em bứt rứt, đau nhức lắm. Tôi ngồi xuống trước mặt em vẫn cúi đầu sát đất và làm những động tác kia. Hai chân kẹp chặt cái đường trượt, tôi thử dựng nó lên, em lập tức giật xuống, tôi dựng lên, em giật xuống. Tôi nằm bò xuống, vẫy quả bóng gai trước mắt em. Em giật lấy và lại cúi xuống. Em ôm tất cả, kẹp giữa hai chân, vẫn không ngừng nghiến, gõ, vẫy, đập hai cái xe sát mắt, đầu cúi gầm. Tôi làm giống em, rồi tôi coi như vô tình hất xe vào em. Em nhặt lên, tôi kệ xuống. Em nhặt lên, tôi kệ xuống. Tôi cứ thế bắt chước, gây rối với em. Tôi thả những cái xe vào khe của thanh trượt, lúc đó vẫn bị đổ trên sàn giữa hai chân em. Tôi thả của em, gãy của em nhặt lên, tôi lại gãy. Trong một khoảnh khắc, em bỗng tự thả xe của mình xuống, rồi nhặt lên. Tôi nhanh chóng dựng thanh lăn lên, thả xe của tôi xuống, chộp lấy xe của em, thả xuống. Em vội bắt lấy xe của em gõ tiếp, vật đổ đường trượt. Tôi quyết không bỏ cuộc, tôi tiếp tục bắt chước, phá bỉnh, bước vào. Khi tôi thấy em nhìn xe lăn xuống, khoảnh khắc đó, tôi cầm tay em, thả xe em xuống. Tôi nhìn em xuyên qua thanh lăn, em nhìn tôi, dừng các hoạt động kích thích. Em mê mải nhìn chiếc xe trượt 2 giây, tôi chụp lấy hai tay em để vỗ vào nhau, reo hò khen em. Em nhìn tôi nhoẻn cười, và lúc này, tôi hiểu tôi đã bước vào được thế giới của em. Em đã không còn cúi rạp người, nghe tiếng reo hò của mẹ em và cô giáo. Tôi mới nhận ra trong phòng không chỉ có tôi và em. Là do tôi đã quá tập trung mà quên bẵng họ. Và xen giữa những lúc em tự kích thích, tôi và em chơi thả xe. Tất nhiên, vẫn cần tôi trợ giúp đôi phần. Mẹ em nghẹn lời. Trước khi ra về, mẹ bảo em, thả nào. Rồi chỉ vào xe, em đã thả. Toàn bộ phần cuối buổi gặp mặt, em không hề vật đổ đường trượt lần nào nữa. Em nhìn tôi và cười. Tôi cầm tay em và dỗ. Tôi cầm tay em và vuốt ve. Tôi ôm em và hát. Cho dù quá xa xôi, mẹ có thể không đưa em quay lại với tôi nữa. Cho dù mẹ có thể không đủ kiến thức để nhận ra những kỹ thuật tôi đã sử dụng. Nhưng tôi vẫn vui. Vì trong cuộc đời cậu bé cúi mặt đó có những khoảnh khắc tươi hồng, khoảnh khắc đó có mặt tôi. Cuộc sống sẽ trôi tiếp, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bác sĩ cú Nguyễn Hoàng Oanh.